we have knowledge. We cannot put it on the table, but we have knowledge is within us. But in order to open it up, brighten it up, we have to have a method of developing it inside of us, turning inward, introspection, instead of, you know, turn toward external things outside. Once you turn inward, introspect yourself, then the two energies, you know, the female and male energies, touch and they brighten you up, and then you can understand the microcosm. And he mentioned that the Christian religion, you know, is true love, but many people do not really understand it because they have not turned themselves inward. And so they, in a way, thầy nói phản chúa không thầy. In the reverse, they
phá hư cơ tạng là phản chúa.
They destroy their own bodies, meaning that they you betray God. You betray God by harming your body, because you turn yourself outward instead of internally, instead of introspecting yourself. So by doing that,
if we all have the truth within us, then why is it to be said that one religion has all the truth? I mean, if there's truth within us, isn't it our own heart that goes within ourselves introspectively and finds what's right?
That's exactly what he's saying.
Well,
yeah.
In my belief, when I read The Voice to Hell, it wasn't my truth. I didn't feel it was my truth. And see, I can only listen to my own, you know, my own heart. So if someone tells me, what would make it any different than if I was sitting in another room full of other people listening to a different belief system about what they believe is true, if my truth is different for me? You know what I'm saying? And maybe I haven't searched deep enough. Maybe I have. I don't know that. All I know is at this moment, it works for me. You know, it works for me to be more loving, more patient, more understanding towards others. I try to do the best I can do at this moment, you know, and live each moment as it comes to try and do the best that I can do for myself and for others. So if that's my truth, and to try and be a good person, I can't say that because I don't understand a book that is written by a different culture, that I'm not in the truth, because it is my truth. You know what I'm saying? Just as much as if Mr. Tom was sitting in another religious belief in another room full of people, and they were talking about Christianity, and they were all saying the same thing, that, you know, this is the truth, and if you don't understand it, then, you know, then you must not be deep enough for going within. We're all here experiencing the same creator, but we all are on a different plane, right? Learning about this. How do you know? I mean, to me, it's like, how can anyone really tell you that you're not where you need to be if you really are in your own truth? You know what I'm saying? Because to me, what you believe is what your truth is. It's like, to me, life is made up of your belief system, because that is all you can see and that's all you can perceive in the moment. So if everybody's in this room, it's because they all believe this is the truth for them. If somebody's in a different religion, that's what they believe. If someone's in another place believing something, that's where they believe. So everybody's exactly where they need to be, if that's the truth about God, right? It's all part of a plan. And to love everybody is okay to love everybody as long as they allow their own truth, right?
Kính thưa thầy, chị nói là khi mà chị đọc Địa Ngục Du Ký đó, thì chị thấy cái mà gọi là chân lý đó không phải là cái chân lý mà chị hiểu. Thành ra chị bảo tuy nhiên đó, chị không có vấn đề với cái đó, vì chị thấy là sự thực ra có phải chăng là cái chân lý, tức là cái gì mà mình đang hiểu mà thôi không? Ví dụ như là trong phòng này các anh em chị em nghĩ đây là những chân lý mình đang đi tìm thì mình có quyền nghĩ như vậy. Bây giờ trong một cái phòng khác người Mỹ hoặc là người một xứ khác, họ lại có một cái hệ thống suy nghĩ khác, thì cái đó cũng phải là chân lý chứ. Thì nếu
cũng
mà,
là một chân lý,
cũng là chân lý.
Bất cứ đạo nào cũng về trời, trăm con sông cũng về biển.
All religions come to the same, you know, the same.
Trăm con sông cũng về biển.
So all many many
trăm
rivers
đạo
come
về
back
trời.
To the ocean.
Nhưng mà
so,
hành giả đúng hay là không?
Now the question
làm
is,
hay là không?
The question is the practitioner, is the person that practices that truth, is he or she truly sincerely doing it? That is the question.
Đạo không có xấu, nhưng mà con người xấu.
Your religion
vì
is not wrong.
Thua cái tánh.
Human beings that are wrong because
làm người mà thua cái tánh mình tự trở nên xấu.
Because they have lost to
thua
their
tánh
character.
Chứ không phải mất tiền và không phải thua tiền. Thua cái tánh thôi.
Money, it's not losing anything, it's just
chiến thắng cái tánh là có đầy đủ hết.
But if you have won your character, then you have everything.
Chiến thắng cái tánh và dạy được cái tánh mở lượng từ bi lớn rộng là cái gì cũng không thiếu. Mới thấy tình trời với mình là một.
Okay, okay. So, do you understand that, right? Yes. Winning your character is most important. Once you have won your character, then you have everything, you know, and you will see the love of God.
Basically, that's what, to me, that's what Voyager Call is just basically staying true to yourself, to your higher divine purpose. I just, the book, the way it was written, turned me off only because it was almost, it seemed very harsh, very unreal, almost kind of, you know, not real, you know. But to me, if I was to look at the meaning of it spiritually, it would make sense. In a spiritual way, because yeah, you want to do right because you're going to get back what you put out, and that makes sense. But not the way it was written, you know, for layman terms, as far as the wording, it didn't make sense that way.
Thưa thầy, chị nói là trong khi chị đọc từ Địa Ngục Du Ký đó, thì chị có một cái điều làm chị không có được hài lòng là cái cách viết nó có vẻ nó dữ dằn quá. Thành ra chị không có thể nào mà tin được rằng có những cái sự mà dữ dằn ghê gớm như vậy. Nhưng mà đó là chị bảo, nhưng mà khi mà mình đọc qua những cái chữ đó, mình hiểu cái ý đó, thì mình thấy là nó đúng như vậy, là nó phải như vậy. Và cái ý là chỉ là để nói cho biết thức tâm rằng là mình làm cái gì là lãnh chịu cái đó, chứ không có thể nào mà đổ đi cho ai được cả.
Cái sự dữ dằn đó để chứng minh phần hồn bất diệt.
All the harshness, you know, harshness, the cruelties and all that that you saw that you thought was not believable is more for
the way it was
for
ordered, it was absurd. I can't take it literally.
Right.
It's almost
okay.
A joke.
Oh, okay.
Not because it's not to
offend, right.
It's almost a joke. Mm-hmm. But the spiritual side of it, if you were to say spiritually, if you do something, you're going to get this back. Yes, I can understand that. You know, just like to me, the Christian religion was the way it was written is a joke too, because I don't believe in a physical torment other than your own mind and consciousness being tormented. That's to me what I believe in. I believe that what you put out comes back to you also in this lifetime as well as, you know, when you go on to the next life. But I don't believe that there's going to be a big fire, you know, lake that ever gets thrown into the way the Christians say it, any more than I believe the way it was written in the Voice to Hell. But I do believe that what you do comes back to you equally, you know, or tenfold even actually.
Vâng, vâng, chị hiểu như vậy. Nhưng mà chị chỉ không thích cái cách viết thôi, thưa thầy. Ừ. Cái cách nói, cách viết chị bảo nó quá thô lỗ mà chị không thích thôi. Nhưng mà nhiều khi là vì ở xứ này họ
bởi
không thấy.
Bởi vì nó là từ bên Á Châu. Người Á Châu với người Âu Châu khác. Người Âu Châu nó có sự hỗ trợ của xã hội rất nhiều. Người Á Châu bị bỏ rơi. Bị bỏ rơi, dù có chính phủ cũng bị bỏ rơi. Người dân không có giá trị người dân. Thành thử nó phải thọ nhiều cái khổ. Nhưng mà nó không chết. Người Âu Châu đọc qua thì mới thấy vững vàng là phần hồn chúng ta không chết. Chúng ta đầy đủ vật chất, chúng ta nên hướng thiện nhiều hơn, thì cái xứ sở của người Âu Châu sẽ tốt đẹp hơn.
He's saying that yeah, the Western reader, as soon as he reads, can read through it just like you did, and can see and grasp the meaning, which was that the soul never dies, it's immortal, the immortality of the soul. No matter how cruel all these things happen to it, it still survives to take the things that it had done, right? Right.
The way that it was, that's right. Is what turned me off, mm-hmm. because I take things literally. Mm-hmm. Meaning,
but it is true, though, and it is true that in the Orient there are many atrocities that happen to people. It's much more atrocious than here.
Written, you know, like,
anyways, yeah.
Cho nên người Âu Châu đầy đủ điều kiện hơn người Á Châu và những nước lạc hậu, cho nên dễ phát tâm giúp đỡ người nghèo hơn là người Á Châu.
Yes, the Western person has had the privilege of, you know, society protecting and taking care of him or her very much. That's why his heart or her heart is much more generous, you know, and more eager to help the, you know, the less fortunate than the Asian person. The Asian person most of the time is left to himself or herself. Society or governments don't always take care of them. And so they are less generous, and you can see that very well. You know, you can see that very well. But it was written by Asians, right? So it reflects the heart of the Asians, which is very harsh and dry and cruel.
Cũng như sự hiện diện của chúng tôi ở trong phòng họp này, lòng thành thật chúng tôi cũng cảm ơn sư Mỹ đã nhờ Chúa dẫn dắt chúng tôi, trên hết phải cảm ơn Chúa mới có cuộc vui họp để học về tâm linh.
Like we tonight, we are extremely deeply grateful to this country, you know, which has been led by the laws of Christ, you know, and makes it very generous and gives us this chance to be able to sit here and discuss religion, which otherwise we couldn't have done in our country. So we are deeply grateful. Tôi chắc là thầy nghỉ thưa thầy. Thank you very much.
Thưa, có lẽ hôm nay tại vì mọi người chắc là tu hành tinh tấn quá, thành ra bắt được điện hết, tôi biết cái câu hỏi tôi muốn hỏi là cái gì. Dạ, kính thưa thầy, dịp này con xin phép thầy để cho con chia sẻ với các bạn đạo mỗi kinh nghiệm bản thân của con.
Yeah.
Nhưng mà xin nói trước là các bạn đạo đừng có bắt trước tôi. Theo số là tháng trước tôi được cử đi dự hội nghị ở bên Las Vegas. Yeah. Vì tôi là một trong 9 thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ, tôi ở trong cái hội đồng cố vấn cho an toàn về điện tử, tức là Underwriter Laboratories. Tất cả các cái máy móc nào mà ở Mỹ mà muốn cắm điện vào trong nhà thì đằng sau phải có cái dấu chữ U với chữ L đó, thì là họ đã approve rồi thì mới cắm điện. Thưa thầy, khi qua bên đó thì trước khi đi đó, trước khi mà chạy ra phi trường đó thì con ghé tại nhà, thì về nhà thì lấy một số thư từ, tại không có kịp thì giờ thì nó mới đem hết thư từ đi qua tới Las Vegas rồi mới mở ra xem. Thì tối hôm đó xem là có một cái thư nói về cái dây chuyền đó, nếu mà bằng sao ra 27 bảng này mà gửi đi cho 27 người thì trong vòng một tháng sẽ gặp may mắn. Thì khi qua tới Las Vegas thì con mới thử. Thì tối hôm đó khi ngồi thiền, con mới nói rằng bây giờ tới tối ngày mai đó, tôi đang ở khách sạn Hilton, tới tối ngày mai đó 10:30, tại vì tôi nghĩ là lúc đó tôi sẽ họp rồi xong hết rồi, 10:30 tôi sẽ đi qua cái Imperial Palace, là một cái khách sạn ở gần đó. Con thôi mình sợ xuống ở dưới này là mấy người mà họ cùng họp nên họ thấy. Thì đi qua bên đó, nếu mà cái chuyện mà dây chuyền này mà có thực thì phải cho tôi ăn $1,000. Và nếu mà tôi ăn đúng như chuyện này mà có thật mà đúng như vậy thì tôi sẽ đánh máy rồi làm lại cái thư này cho nó đàng hoàng. Tại cái thư đó đã copy rồi đi nhiều lần mà nó lem nhem mà cũng khó đọc lắm. Vì sau khi mà qua bên họp xong suốt cả ngày rồi đi ăn tối ở trong phái đoàn là xong xuôi hết rồi thì lại về sớm quá. Tại tôi tưởng là họp thì phải tới 10 giờ mới xong, lần này còn 9 giờ mấy người giải tán rồi. Thế nên về tới khách sạn xong rồi con mới lấy 50 đồng tiền lẻ đi xuống qua ở bên cái chỗ mà đã hẹn mình thiền hôm trước đó, qua mới đánh thử. Nhưng mà chưa tới giờ thì nó đánh thua hết 30 đồng rồi. đó, cứ xem lại đồng hồ bảo chắc mình chưa tới giờ hẹn, thành ra ngưng. Rồi vào toilet rửa mặt rồi xong ra đứng quay người ta đánh tôi, chỉ biết đánh bài 21 là cái đó dễ nhất tại chỉ cộng 21 thôi. Tới đúng 10:30 tới giờ hẹn nơi tôi vào tôi đánh là tôi chỉ đánh mỗi lần 2 đồng 2 đồng mà nó ăn hoài. Xong cái người bên cạnh họ thua bỏ đi, tôi đánh luôn cái chân của họ, tại tôi không biết tranh đánh, tôi cứ bỏ 2 đồng này tôi bỏ 2 đồng chân kia. Nhưng mà người chia bài nói không được, muốn đánh 2 chân thì phải bỏ 4 đồng một chân. Thế tôi bỏ 4 đồng một chân đánh, nó cứ tiếp tục nó ăn hoài. Xong một cái ông kế đó, ông thua ông bỏ ông đi, tôi lại bỏ, tôi cứ tưởng 4 đồng này bỏ thêm 1 chân nữa là đánh 3 chân. Nhưng mà chia bài nó bỏ không được, theo luật cái đấy muốn đánh 3 chân thì phải đánh một chân là 25 đồng. Thế tôi bảo thôi liều lấy đại 25 đồng nữa. Mà nó cứ tiếp tục ăn hoài. Sắp tới một cái mà tiền thì tôi cũng đếm là tại nó cái chung mà mình đánh nhỏ nhỏ thì nó chung lên nhiều lắm. Sắp tới lúc chót đó là tại vì tôi vẫn đánh 3 chân một cái 25 đồng. Thì tới cái chót đó, nó thua mất 2 cái mà còn 1 cái thì huề. Thì khi đó tôi mới đếm lại tiền thử coi. Thì đếm lại là tôi còn vừa bằng đúng $1,000. Và cái $50 mà vừa mới thua đó là tôi đã đủ rồi, nhưng mà tại mình không đếm và mình đánh quá cái số đó thành nó thua mất 50. Như vậy thành tôi gom tiền lại đổi lấy tiền trăm xong đi về.
Đó là năm nay anh Lạc hên rồi. Hên rồi đó. Sau năm ăn cơ bạc là hên rồi đó. Vắng tài. Quảnh trại
bắt
đầu đó, tiền hên ăn 1 đồng cũng hên, chứ không phải 1 ngàn. Nhưng mà cái tiền đó là mình gửi đi làm phước, nó còn hên hơn gửi cho mấy người tị nạn. Cho nên tôi cũng có đi casino, tôi ăn 800 đồng rồi tôi phải bù thêm 200 đồng rồi gửi cho người ta. Mình đánh phần lỗ nó lợi hơn. Cho nên nếu mình ôm tiền đó xài rồi ý thị hư hết. Mình làm sao mình giúp cho những người đang thiếu miếng giấy biết hết, gửi cho họ. Cái đó là cái cần thiết. Còn cái qua hết cái năm xuôi thì nó phải tới hơn. Lo tu thì cái gì cũng được hết. Mà không lo tu thì tự nhiên cũng như mình đứng giữa bùn nó càng ngày càng lún à. Tranh đấu đó. Mình lo tu, giải mở hết. Để bên trên người ta thành định. Có trời đất mà. Nhận được cái thơ thiêng liêng mà mình còn thành đạt được. Hỏi với cái tâm mình hướng về trời Phật, Phật bỏ mình sao? Thấy chưa? Cái tâm cứ đi thẳng tới trời Phật, cái gì cũng xong hết. Nạn gì cũng qua. Không phải lo. Vui lên để học bài tiến hóa về phần hồn, chứ đừng lo chuyện đời nhiều quá rồi nhận chìm mình uổng lắm. Cái tâm thức khó phát triển mà phát triển được là mừng lắm, nên giữ lấy, đó là một cuộc sống vinh quang ở tương lai.
Thưa các bạn đạo, các bạn đã đặt câu hỏi, mời bà chị. Này đi không nổi cũng ráng đi thôi. Này đi nổi này, không cần gậy.
Nam mô Bổn Sư Tạng Phật, Nam mô Di Kim Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Quảng Lạc Thái Bình. Bữa nay thì con cũng không có hỏi cái gì, nhưng mà con nói lên nữa là con làm khổ thầy nhiều nhất.
Đâu có khổ. Có liên hệ phải giúp đỡ lẫn nhau. Không có gì khổ hết. Thế gian đô thị giả tạm chơi vui. Chơi vui một kiếp rồi thăng tiến, không có gì lo. Mọi người đều vui đi, không có đói đâu.
Tôi thì tu cũng được 9-10 năm. Nhưng mà nói tu 9-10 năm thì kể ra thì cũng xấu hổ lắm. Tại vì tu ngày có vài 3 tiếng à. Mà nếu mà tới năm thì nó cũng có thấm vô đâu. Nhưng mà sau thời gian 8 năm á, thì mới lòi ra được cái tật bệnh của mình. mà cái tật bệnh của mình đó, thì tôi trong cái thời gian bệnh đó, thì tôi mới hiểu rằng là cái tâm ác của mình từ kiếp này và kiếp trước bây giờ mới loại ra giải nghiệp. Rồi bây giờ thì tôi xin tóm tắt, nếu mà kể dài dòng thì bây giờ không có cái sách nào mà để kể lại những cái chứng bệnh của tôi. Chứng bệnh của tôi là chứng bệnh rheumatoid arthritis, thành ra bác sĩ nó điều chạy hết. Có những cái lúc mà gần đây nhất là Noel, ai người ta cũng cử là Tết á, không có nói về những chuyện xấu, phải nói những chuyện vui. Nhưng mà tôi lúc đó thường thường á thì tôi niệm Phật đó, nó trụ. Mà đến những cái lúc mà gần cả tháng rồi đó, tôi không niệm Phật được mà không trụ được, mà đứng cũng không được, ngồi cũng không được, không yên được, không có gì được hết á. Mà cứ nhìn dòng sông, tôi thấy rằng chắc tôi chết rồi. Tại vì trong cái kiếp này tôi có hứa rằng trong cái kiếp tàn còn lại á là nhất định phải tu. Để tu mà phải hiểu được mình, hiểu được mình, thấy được mình, mà thấy mà phải chứng, mà phải hiểu, mà phải quan tâm. Như thầy đã nói thì mới bằng lòng. Còn bây giờ mà thấy mà què quặt quá vậy thôi, chết cho rồi đi, sống làm chi mà què quặt như vậy. Cái bữa thầy nói điện đàm, nó nói thôi bây giờ tự nào giờ, nói thiệt tôi tu là tôi không có xin ơn trên phù hộ là cho con tu tiếng hay là xin có tiền có bạc hay là này kia nọ, tôi không có xin gì hết. Cái tính thì nhỏ con nhưng mà cũng rất ngang lắm, mà ai nói cái gì không phải là cãi liền, chứ không có mà nhịn mà làm tin. Rồi thầy nói thôi bây giờ con thì có cha, mà thầy là vấn đề tâm linh, mà tâm sự thiền mà nói nhỏ hoài thì chắc mình nói mà điển không tới chắc thầy không nghe. Thôi bây giờ điển làm nói thầy, rồi xin có ba điều thôi. Đó, điều thứ nhất là tôi xin tôi bỏ xác, tại vì giờ chán quá rồi tôi không được, tôi bỏ cho rồi đi tới. Tôi bằng lòng là của lực tạo hóa căn phân xử công minh, cái nào tội tôi chịu, còn cái nào mà ấy thì tôi bằng lòng, nếu mà có luân hồi tôi cũng bằng lòng chịu. Nhưng mà tôi, cái óc của tôi á, tôi nghĩ rằng có luân hồi đi nữa đó thì tôi cũng ở một cái giới thanh nhẹ. Tại vì tôi đã hiểu được và biết trong cái những cái lúc mà hành thiền, thì trong lúc thầy nói á, con phải hiểu rằng cái nguyên lý vô sinh, thì tôi bắt được cái nguyên lý vô sinh của thầy. Thầy nói nguyên lý vô sinh thì trong lúc mà tôi ngồi đó, trong lúc bệnh quá thì thành ra cũng chậm hiểu, cái khối óc chậm hiểu lắm, chưa có ý thức được. Nhưng mà về nhà không có khối hồn được, không gì nữa. Mà thầy nói đừng kể cái xác. Nói được rồi, thầy nói không kể cái xác, mình đã muốn chết rồi mà còn kể cái xác gì nữa. Tôi không soi hồn được, nhưng mà về ráng, đêm đó cũng ráng soi hồn. Tôi ráng, tôi soi hồn, cái bắt đầu nó trụ được. Tôi làm thở được 3 vòng, 3 vòng liên tiếp, bật ra là 3 vòng ánh sáng đó. Thì tôi bắt đầu mồ hôi nó tót ra, tót ra thì trên đỉnh đầu nó rút rất là mạnh. Thì từ cái cằn cổ phía sau á, nó làm như mấy người mà người ta đánh võ rồi, hay là mấy người ta giết nhau, cái ta bẻ cái cổ làm cái rắc rắc rắc. Cái tôi thấy những cái rắc rắc đó tự nhiên cái tôi thấy sung sướng quá, rất là sung sướng. Tôi nói rồi thầy cứu con. Rồi bắt đầu từ đó tôi mới ngồi thiền ngày 4 cử và niệm Phật. Mà từ chỉ có 1 tháng thôi, từ là từ Noel tới bây giờ, thì bắt đầu con người tôi bắt đầu nó ngũ tạng nó bắt đầu nó nảy nở trở lại, thành ra cái sự mà quyền diệu đó thì nó quá sức, cái power của thầy quá sức. Mà tôi là người mà làm thiền thầy nhiều nhất.
Bây giờ ngược lại làm y sĩ đang trị bệnh cho tôi. Chờ uống nước trái cây.
Rồi thành ra trong cái lúc mà bây giờ á, thầy nói là thầy thí nghiệm, mà bây giờ bệnh mình thì bác sĩ nó chạy hết rồi, thì bây giờ làm sao giờ? Thôi bây giờ lấy cái thân bệnh này ra thí nghiệm. Tôi mới bắt đầu order những cái sách về mà thực phẩm trị về các bệnh. Đó, rồi cái bắt đầu tôi ngồi tôi nghiên cứu. thì nghiên cứu và đọc sách là những cái đó, rồi bắt đầu uống lần lần, giảm bớt những thức ăn cơm, uống nước trái cây và uống nước vegetable. Rồi từ đó những cái tế bào nó tăng trưởng lần 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 lần. Và bây giờ thì tôi đi đứng được nhanh, nhẹn, được khỏe khoắn, rồi bắt đầu ngồi xếp bằng được, không có ngồi ghế nữa. À, tôi hy vọng rằng tôi sinh á thì sinh không có sống lâu, mà vừa sinh chừng nào hết bệnh rồi xin thầy cho giảm tuổi nữa. Người ta thì thích sống lâu, mà tôi lấy
nó vô sinh mà làm sao giảm. Không ai chết hết.
Thành ra hôm nay con xin đổi ơn thầy, và con thấy rằng cái trong cái vô vi này và cái điển lực của thầy từ năm châu mà thầy chỉ chiếu một chút xíu thì là dạng bệnh đều qua khỏi hết, là cái điều con thành tâm ghi nhớ ơn này.
Cho nên tôi nhắc mọi người phải tưởng tới Phật, tập tưởng tới chân tâm của chính mình, Phật mới có quyền uy cứu độ. Chân tâm mình mạnh mẽ làm việc giúp đỡ lẫn nhau trong khi nguy biến, chứ không phải niệm Phật là niệm chơi. Niệm phải ý thức rõ là nhớ chân tâm của mình thì không có hoạn nạn.
Thưa cô bạn đạo đâu, đặt câu hỏi không? Chúng ta còn 10 phút. Thưa các bạn đạo, đêm nay đêm cuối, các bạn đạo không đặt câu hỏi thì các bạn phải đi xa mới đặt được câu hỏi. Vì ngày mai theo ơi, chị đặt câu hỏi phải không? Rồi, chào chị.
Dạ thưa thầy, con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, con xin cảm ơn thầy đã cứu mẹ con khi con đi về Việt Nam. Con biết thầy có cứu, bởi vì mẹ con ngủ không được, và tối con thiền, thì con có hướng tâm và con réo thầy. Nhưng rồi qua mấy ngày sau thì tháng đêm đó mẹ con ngủ được, thì cho tới ngày con đi. Thành hôm nay con đến, con xin lãnh lễ thầy, cảm ơn thầy. Và con cũng có ghé thăm chú Sáu Lung, thì chú Sáu Lung có nói với con, nhờ con chuyển lại kính lời thăm thầy. Và hôm nay con chuyển lại. Và vậy con xin cảm ơn thầy đã tha thầy.
Chúng ta ở đây nói đạo, tu hành, làm việc cho Việt Nam, chứ không phải là bỏ đâu. Từ bao nhiêu năm nay chúng ta cũng vẫn ở Việt Nam, những tin tức gì của chúng ta đang hoạt động ngoài này thì trong xứ đều biết hết. Cũng có nhiều người có viết thơ cho tôi, cũng gặp hoạn nạn, cũng bệnh hoạn, rồi cũng nhờ pháp lý vô vi mà tôi được khỏe mạnh, thì tôi cũng rất mừng. Cho nên tất cả bà con đã làm việc cho xứ sở, chứ không phải bỏ xứ sở đâu. Ráng tu đi.
Thưa cô bạn đạo, đặt câu hỏi không? Thưa bước đạo, còn 7 phút nữa. Vì đêm nay thì đây là đêm cuối, Đức Thầy có mặt tại thiền đường này. Ngày mai thì trên lốt, thứ 7 thì tiệc tân niên. Tiệc tân niên thì thưa các bạn đạo là hôm đó vui chơi, chứ hôm đó thì không có đặt câu hỏi. Thưa còn ai đặt câu hỏi? Một lần nữa. Dạ thưa, kính mời. Này nói riết cũng lên.
Dạ kính chào thầy. Con là từ Thi Bội, hôm trước con có điện thoại nhận qua thầy để xin thầy cứu làm con của con đó. Thì hôm nay nó rất tốt rồi đó thầy. Dạ bây giờ con cũng không biết nói gì hơn là con rất đội ơn thầy. Và hôm nay được giáp mặt thầy thì ơn phước cho chúng con rất là nhiều.
Cha nhớ chờ Phật tu.
Dạ.
Thầy con cảm ơn thầy. Để cho gia đình bạn an và tạo hòa khí trong cuộc sống.
Dạ. Con đổi ơn thầy rất nhiều.
Thưa cô bạn đạo, đặt câu hỏi không? Còn 5 phút. Giờ chị hỏi nữa phải không? Rồi, mời chị lần nữa.
Dạ. Thưa thầy, thưa thầy, con có một điều nữa là mẹ con già quá rồi không có thiền được, mà con cũng có nhắc nhở mẹ con niệm Phật, mẹ con nói mẹ con niệm trong tâm, nhưng mà con để Đăng Di Đà trên bàn Phật mẹ con ngủ gần đó có được không thưa thầy?
Được
nhé. Bây giờ mẹ con giờ thiền chắc không được, ngồi lâu
niệm
không được.
Phật đi.
Yeah.
Niệm Phật trong lúc ra đi nó dễ dãi hơn.
Dạ. Yeah. Và mỗi đêm thì con.
Ta ở địa ngục mà ta nghe lời tôi, ta niệm Phật mà ta còn ấm mà.
Dạ, thì ra thành ra con cũng để cái Băng Di Đà mỗi đêm á, ở chỗ bàn Phật gần giường mẹ con.
Bà nghe.
Để
cho bà nghe.
Dạ, đó thì.
Thì cái chánh động lực nó hỗ trợ.
Dạ. Yeah.
Tâm thức của bạn.
Để băng của thầy đó.
Dạ. Yeah. Rất quý lắm.
Kính thưa bạn đạo, kính mời anh là.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, thì trước giờ nhiều bạn đạo đã nghe nói về cái trường hợp power của thầy để giúp chị Trương Minh Huân, mà từ xưa giờ chị cũng nghe tiếng, bây giờ mới có chị Huân ở đây, nhờ chị Huân chia sẻ với bạn đạo sẽ chính xác.
Thầy, con thì không nói chuyện dở lắm, nhưng mà cái chuyện thiệt thì con
có sao nói vậy thôi.
Con hỏi, hồi con ở bên Pháp á thì đau một kỳ đau nặng lắm, thì tưởng chết, thì nằm trong nhà thương, mà lúc đó con mê không biết gì hết. Rồi anh Quân ở nhà mới điện thoại cho thầy ở bên Canada, cái đó là nghe lời anh Quân, anh thật lời cho lúc đó thì con không biết gì hết, thì con cảm động quá, thì con sống ngày nay là cũng nhờ thầy cứu con. Thì anh Quân điện thoại qua thầy, thầy nói không sao đâu, để thầy lo cho. Vì lúc đó thì hình như cái tuổi tụi con xấu, mà đó tụi con không biết, tuổi xấu tuổi tốt tụi con không biết gì hết. Thầy nói để con lo. Thì nghe nói ở bên bạn đạo bên Canada đó, thấy làm lạ tại sao mà thầy từ Canada mà lo cho con ở bên Pháp, cũng mấy làm lạ mà thầy lo. Thì thiệt tình con nằm đinh gần chết, thì bác sĩ là bôn buông con hết, thì thầy lo. Thì sáng bữa đó bác sĩ thình lình là bác sĩ vô bắt mạch con, thì ông khám con rồi, ông kêu y tá phải làm lập tức lo cho con rửa ruột rửa này kia, vì con bị septicemia là nó sưng hết ráo trơn di trùng đó, con ruột hết, thì phải y tá mỗi giường hồ phải lo cho con. Thì cái chuyện đó là lúc đó là bên Tây là lúc bãi trường tháng, bên Tây thì mấy anh chị cũng biết tháng lúc bãi trường sẽ dê út á, là y tá bác sĩ thì đi chờ hết, chỉ còn một hai người thôi, thành ra nằm không có ai mà chăm sóc. Mà thầy nói một tiếng là bữa sáng sớm là bác sĩ vô lo, rồi bắt y tá mỗi giờ hồ phải lo cho con. Thì cái đó là thầy cứu con giống ai cứu con, thành ra con nhớ ơn thầy hoài, tụi con cũng nhớ thầy, tụi con ngày nay là nhớ tới là tụi con không biết nói sao với thầy, thầy biết tụi con cần thầy lắm. Thành ra
cũng nhớ con được phước rất nhiều.
Dạ. Yeah.
Có một người chồng. Người chồng hết sức tâm thần mà nguyện với thầy rằng cho con thế mạng, vợ con từ đó cảm động ngày đêm, thầy phải lo sức hồn lo liệu cho con. Trước hết, con phải nhớ lòng thành bạn đời của con là người chồng yêu quý. Là dám nói một câu nói ra, ông ta cho tôi chết để tôi thế mạng cho vợ con, vợ tôi sống. Anh đó là Trương Minh Quân. Tình yêu của vợ chồng phải nhớ trong lúc ban đầu, không nên quên mà phản nhau. Luôn luôn phải nung nấu cái tình yêu từ ban đầu cho đến cuối cùng. Dù hoàn cảnh biến đổi cách mấy nữa, chúng ta phải nung nấu cái tình yêu thực chất đó, nó chấn động lòng trời Phật. Đó là tình ba cứu tinh sân sinh mạng. Việc đã quá, nó cảm động như vậy đó. Ở đời này ít, chính bạn đạo cũng đông, mà tôi chưa có nghe một người nào dám hy sinh tánh mạng của mình cho vợ.
Lúc thăm Canada không biết tại sao mà tám từ Canada mà lo cho con được. Mà nhiều mà mấy anh bạn ở Canada nhiều người cũng chưa biết, tụi con cũng cầu nguyện chung với thầy đừng lo cho con, thầy là con mang ơn thầy, mang ơn các bạn đạo Canada, mang ơn các bạn đạo trên thế giới thì lo cho chúng con. Cái ơn con tụi con không thể nào quên hết. Tụi con cái phước lớn của tụi con nhất là trên đường rồi gặp được thầy. Chứ còn tụi con hồi nhỏ tới lớn không biết cái gì là tin, cái gì là đạo, không biết gì, chỉ biết làm con. Cái cha mẹ thường gặp ông đà mà tụi con gặp ngay được ông Tám, thì tụi con thấy tụi con có được cái phước lớn lắm. Thẳng gặp được ông Tám, thành ra tụi con không biết nói sao.
Cho nên bạn đạo vô vi tôi khuyên phải thương yêu Thượng Đế nhiều hơn, thương yêu Phật nhiều hơn, tức là cứu mình. Chứ không phải lập địa vị cho ông Phật hưởng. Ông Phật đã hy sinh giải thoát, không cần sự hưởng thụ, nhưng mà Ngài chỉ có tình yêu cho tất cả mọi người. Thì mình phải đặt lòng yêu thương, nó mới có giao cảm. Lúc đó tâm thân mới an lạc. Đó là sự bình an về với chính mình.
Con xin cảm ơn mẹ trời. Xin cảm ơn bác. Xin cảm ơn ban đạo các thầy nhất.
Thưa thầy, con xin được âm thanh. Một chuyện bất ngờ mà thấy cho con làm không? Con cũng đền đạo đó. Con không nói ra.
Thưa thầy, nhân dịp này con xin đổi ơn thầy, con có xin gì thầy hết á, nhưng mà thầy cho con một cái may mắn gặp một người bạn đồng ý với con, nên đi con cũng cảm ơn thầy vậy đó. Sự cảm ơn đó thì con có diễn tả làm phần nào qua lời, nhưng mà chắc cũng chưa đủ đâu, còn hoài mãi mãi vô lượng vô biên đó thầy. Đức thầy con đổi thầy và đổi đứa cha mẹ, đổi ơn tất cả bạn bè. Ngày con tới nhà anh Đạt cho tới gặp con Thu đến bây giờ, con sung sướng quá, nhiều thầy nhiều bạn giúp đỡ con quá.
Gia đình vô vi chúng ta biết thương yêu trời Phật thì gia đình chúng ta sẽ sung sướng hơn, không khổ đâu. Anh em thật thử thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Thế gian này ít có những chuyện khó không làm mình làm, là điều của trời Phật chiến tâm. Không có quan phí, các bạn cứ tiếp tục đi. Dù tôi không có ở mặt đất này, các bạn cũng vẫn sung sướng vinh quang rõ rệt.
Con cảm ơn thầy, con chịu đựng nữa, không biết con còn chịu đựng nữa, con không có trời vậy đó. Bây giờ con biết là đi về nguồn cội với thầy, với cha mẹ rồi. Con không có sợ gì hết. Đây là một nỗi sung sướng vô cùng một lần trong đời con.
Ngày đêm phải nhận nuốt nguyên lý vô sanh là không có sợ khổ nữa. Thời cơ tới rồi để mọi người hưởng lạc chứ không có phải khổ đâu mà sợ. Biết mình vô sanh là mới là hưởng lạc, còn ham sống sợ chết thì không bao giờ tiến qua nổi.
Thế này con trung sướng lắm. Nhưng cho nên gì lo lắm.
Kính thưa các bạn đạo, xin phép thầy, xin phép các bạn đạo xin thông báo một lần nữa. Ngày mai đúng 7 giờ tối, con sẽ có buổi thuyết giảng, buổi nói chuyện của thầy cùng với các bạn đạo tại thiền đường Inglewood. Và thưa các bạn đạo, chiều thứ 7, đúng 6 giờ chiều thứ 7, kính mời các bạn đạo tới dự buổi tiệc tân niên với thầy và cùng với các bạn đạo từ các nơi từ xa về. Kính thưa các bạn đạo, sau đây kính mời các bạn đạo đứng dậy để thiền đức thầy. Bạn ngồi xuống, bạn ngồi xuống để thầy. Thành thật cảm ơn các bạn đạo. Thưa các bạn đạo nào mà ngày mai muốn đi, xin ghi tên ở tại nhà bếp để mà ban tổ chức ở đây lo. Dạ, thưa có tờ giấy ghi mà. Dạ. Dạ, để ghi tên để biết bao nhiêu người để chuẩn bị xe.